thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2003. Như mỗi tuần vào thứ sáu tại giảng đường chùa Phổ Đà, chúng ta tôi triển khai những cái vấn đề gọi là Phật đạo tinh hoa. Vì cái đề là Phật giáo tinh hoa, nhưng mà tôi xin nhắc lưu ý đại chúng là cái tinh hoa này là tinh hoa của tục đế, của thế giới hữu vi. Chứ còn cái tinh hoa mà của chân đế, của thế giới vô vi, thì nó không phải như thế này, không phải là như cái mà chúng ta triển khai. Cho nên là bây giờ đây vẫn tiếp tục triển khai về cái tinh hoa, Phật giáo tinh hoa. Cái nghĩa Phật giáo tinh hoa này có nghĩa là mình tuyển chọn những cái ý tứ mà những người đệ tử Phật có thể được nêu ra, và cái nào nên áp dụng được, nên lấy trên cái bước đường tu hành của mình. Còn cái nào trên bước đường tu hành của mình ứng dụng không có lệ, nó sai, thì mình bỏ nó ra. Vì vậy cho nên là với cái gì, cái đề, cái loạt bài gọi là tinh Phật giáo tinh hoa này, là nó ở bên cái phương diện tục đế bất liệu nghĩa của cái pháp giới hữu vi mà thôi. Còn khi nào có dịp, và đương nhiên là phải nghe nhiều, học nhiều và lâu năm mới được, chừng đó chúng ta mới nghe được cái tinh hoa Phật giáo thuộc về đại thừa tư tưởng bất liệu nghĩa. Bây giờ tiếp theo cái loạt bài là Phật giáo tinh hoa này, có những cái người Phật tử người ta nêu ra những cái điều mà ta muốn hiểu, là ta nêu ra vấn đề như thế này. Con người chết vẫn trở lại làm người, có phải vậy không? Mà đó là người ta nói rằng là người ta nghe tôi giảng, những người Phật tử này nghe tôi giảng rằng con người chết rồi vẫn trở lại làm người, thì ta nghi ngờ cái đó. Thế thì bây giờ là tôi giải đáp cái vấn đề này. Tôi nói con người chết vẫn trở lại làm người, đó là sự thật. Nhưng mà nó phải có điều kiện, là con người mà nói theo định nghĩa theo Nho giáo á, con người mà nó hoàn chỉnh cái nhân phẩm, cái tư cách của con người á, nói theo Khổng giáo, Nho giáo mà dân tộc Việt Nam cùng với dân tộc Trung Hoa trong những bao nhiêu ngàn năm trong chế độ phong kiến, bây giờ trên thế giới cũng còn một số nước cũng còn là chế độ phong kiến, chế độ quân chủ. Nhưng mà mình nói cái lâu dài là một thời gian dài ở nhân loại trên mặt đất á, thì chế độ quân chủ và phong kiến nó lâu dài lắm, nó chiếm khoảng thời gian dài của con người ở trên mặt đất này. Mà Việt Nam ta thì trên lịch sử thì là 1000 năm bị Trung Hoa đô hộ, cho nên chúng ta chịu ảnh hưởng cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán của Trung Hoa rất là nhiều. Kể cả cái chữ mà hồi xưa mình gọi là chữ An Nam. Chữ An Nam tức là bây giờ mình gọi là chữ Hán hay là chữ Hoa. Chữ Hoa là bây giờ gọi chữ Hoa, chứ trước đây gọi là chữ Hán. Bởi vì những người Trung Hoa họ rất là tôn trọng, họ quý cái văn hóa, cái phong tục, cái lễ nghi của đời Hán chế ra. Cho nên cái chữ đó họ gọi là chữ Hán. Thì một giai đoạn dài Việt Nam mình gọi là chữ An Nam. Cái từ An Nam là tại vì là nó lệ thuộc ở nước Trung Hoa. Rồi cái chế độ phong kiến bên Trung Hoa đó, họ gọi cái đất của mình đây là đất giao chỉ mà họ đã trị an được. Nó ở về phía Nam, thành ra họ gọi mình là người An Nam. Thì cái chữ Nho hồi đó đó mình học đó thì gọi là chữ An Nam. Cái thời kỳ tôi đi học, thời kỳ tôi nhỏ tôi đi học, người ta gọi là chữ An Nam. Thì theo cái định nghĩa là người của Khổng Tử đó, là cái tiêu chuẩn mà làm người đó là tam can và ngũ thường, quân thần can, phụ tử can và phu thê can. Chữ can đây có nghĩa là cái giềng lưới, những cái sợi chỉ của cái giềng lưới, hay là cái sợi dây mà để mà nó xuyên suốt một cái tay lưới dài 4-5 cây số. Thì cái sợi dây luộc mà để làm cái giềng ở trên để nối cái phao lại đó, nó gọi đó là cái giềng đó đó, chỉ can là cái giềng đó đó. Thì quân thần can có nghĩa là giữa vua và tôi ấy, nó có một cái giềng mối, nó nối kết chặt nhau, là vua có cái quyền hạn của vua và tôi phải có cái nghĩa vụ của tôi. Mà tôi với vua tôi theo cái thời kỳ phong kiến và triệt để đó, thì họ gọi là cái khẩu hiệu của họ là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Cái câu đó thì đời nay coi như lỗi thời rồi. Trong cái chế độ mà quân chủ lập hiến hay là chế độ tư bản, chế độ tổng thống chế, thủ tướng chế, quân chủ lập hiến ngày nay người ta không xài cái đó nữa, vì ta cho cái đó là lỗi. Lỗi thời và lạc hậu. Với cái ý nghĩa là quân sử thần tử, vua mà bắt buộc, vua mà xử cái người tôi đó là đại thần tể tướng tam công bách quan dạng dân gì hả, vua là xử người đó chết là phải chết thôi. Mà người nào không chết đó là phản ngược lại, là coi như là phản nghịch, là không trung. Ta đào tạo cái đầu óc trung một cách tuyệt đối, triệt để như vậy. Rồi giai đoạn đó đó thì cha mà là bảo con chết rồi hoặc là phải đài đi đâu đó là con cũng phải đi chứ không được cãi. Thế là quân thần can đấy, rồi phu tê can, rồi phụ tử can, nó cũng có cái giềng mối như vậy. Có người nào đều có quyền hạn và có nghĩa vụ của người đó. Mà trong đó đó thì là thí dụ như đối với vợ chồng là cái chế độ đó đó thì là vợ thì phải tuyệt đối phục tùng chồng, tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, ở nhà thì không được trái lệnh, trái lời dạy sự sắp đặt của cha. Gả ra người thì gả cho người, đi lấy chồng thì theo chồng, chứ không được trái ý chồng. Chồng nói sao thì vợ nghe vậy, ta gọi là chồng chúa vợ tôi. À, đó là phu thê can á. Phụ tử can là phụ sử tử vong, tử bất vong khiếu. Thế thì tam can như vậy đối với đời nay thì là coi như lỗi thời. Âu Châu thì họ thoát ra cái đó từ lâu rồi, còn Á Châu thì bắt đầu chuyển biến, những cái đó không còn là chân lý trong cuộc sống nữa. Nhưng mà theo nhà Nho thì nó có tam can như vậy. Rồi còn ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Năm cái lẽ sống, năm cái cách sống như vậy. Mọi người phải có những cách sống như vậy. Phải có nhân, ăn ở trên đời phải có nhân, có nhân hậu. Chứ ăn ở không có nhân hậu là không đủ tư cách con người. Ăn ở mà ăn cơm, ta gọi là ăn cơm đá bát, ta gọi là con người bạc nghĩa bạc tình, không có nhân hậu là không đủ tư cách con người. Nghĩa là con người phải có nghĩa, phải có tình, phải có nghĩa, phải có thủy, phải có chung. Uống nước phải nhớ người đào giếng, ăn cá ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Lễ là con người nó có cái lễ nghĩa với nhau. Người lớn, người nhỏ, đối với kẻ trưởng thượng, quân sư phụ. Hồi xưa là ta tôn trọng quân sư phụ, nhất ban kiệt lực. À, chí trung thứ. À, niệm từ bi tư cảm ứng, nho thích đạo tam giáo đồng tâm, hiểu quân dương cần miễn lệ, động cù lao quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Đó là cái lễ phải học những cái đức tính của vua, học những cái sự giáo dưỡng của thầy, sự giáo dục của thầy và cái đức dưỡng sinh của cha mẹ. Quân sư phụ với nhất ban kiệt lực. Chí thì ở trung hiếu, niệm thì ở từ bi, tư thì ở cảm ứng, nho thích đạo tam giáo đồng tâm. Đó là cái tư tưởng của người xưa vậy đó. Thì nhân, nghĩa, lễ phải có lễ. Rồi cái thứ tư là con người phải có cái trí. Trí là mình trí tuệ, lại biết là phải xử trí cho nó đúng với cái tư cách, cái nhân phẩm, cái đạo làm người của con người. Rồi tính là phải giữ chữ tính. Người xưa ta nói là nhân như vô tính thì như xa vô luôn. Người mà không có đức tin là như xe không có bánh. Xe không có bánh thì không có chạy được. Xe không có trục tốt thì không có chạy được. Người mà không đức tin thì là không có dùng vào cái chỗ gì được. Ta nói tam can và ngũ thường như vậy, đó là cái tiêu chuẩn làm người của nhà nhỏ. Còn bên đạo Phật đó thì là cái tiêu chuẩn làm người gọi là nhân thừa Phật giáo đó thì phải có tam quy và ngũ giới, là người đó phải biết quy Phật, phải quay về, phải nương tựa với bậc giác ngộ Phật. Mà giác ngộ mà tột đỉnh là Như Lai Thế Tôn đó, là đó là Phật là vô thượng bồ đề. Còn như những cái người mà chưa được giác ngộ vô thượng bồ đề mà ta có cái trình độ, có tư cách, có hiểu biết, ta giác ngộ hơn những người đệ tử Phật mà mình quay về mình nương tựa, có thể gọi là người thiện hữu tri thức tốt mà mình biết nương tựa vào đó, Thế thì có cái tâm hồn như vậy để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, thì người đó gọi là người quy y Phật. Rồi quy pháp là phải học chánh pháp, quy tăng là cái người mà hướng dẫn, chỉ bày cái phương cách học tu cho mình. Và chung lại là quy Phật, quy pháp, quy tăng là phải biết quy Tam Bảo. Nó giống như bên nhà Nho phải có Tam Can, bên Đạo Phật thì có Tam Quy. Bên nhà Nho có ngũ thường, bên Đạo Phật thì phải có ngũ giới, phải giữ năm cái điều răn cấm, gọi là ngũ giới, là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đó là cái tiêu chuẩn của nhà Nho cũng như cái tiêu chuẩn của Đạo Phật. Ai mà không vượt ngoài, không tệ hơn những tiêu chuẩn đó thì chắc chắn là con người mất rồi là vẫn làm con người. Đây, phải đó, con người mất rồi vẫn phải, vẫn làm được con người, không hề sợ sệt gì hết. Tuy nhiên nó phải có cái tiêu chuẩn là như thế. Còn nếu như mình tệ hơn cái tiêu chuẩn đó thì vấn đề khác là mình tệ hơn cái tiêu chuẩn đó. Đối với nhân nghĩa lễ trí tính, mình không có nhân nghĩa lễ trí tính. Đối với tam can lỗi thời mình không có, mà đối với cái luật pháp, cái hiến pháp mà của xã hội của nhân quần định ra mình cũng không có. Mình dưới cái mức mà sống trong hiến pháp và luật pháp mình cũng không có. Tức là mình tệ hơn cái tiêu chuẩn của nho gia đã định ra. Và còn quy Phật, mình cũng biết Phật là gì. Ở đây tôi muốn nói rộng hơn, Phật là chỉ cho cái đức tính, nó có trí tuệ, nó có từ bi và nó có giác ngộ. Chứ tôi không muốn nói rằng là Phật là phải là cái ông Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, của những người đạo Phật. Chứ Phật mà tôi muốn nói cái nghĩa rộng là người đó có giác ngộ. Dầu là không gọi là quy y với ông Phật Thích Ca, mà người đó sống đúng với cái chân lý của cuộc đời, sống đúng với cái chân lý mà nhân loại đã định ra. Chẳng hạn như nước nào thì có hiến pháp, có luật pháp của nước này, mà mình sống cho đúng thì cái xã hội của nhân quần ở trong một nước đó, người ta chấp nhận mình là đầy đủ tư cách của một con người đàng hoàng. Thế thì là mình là cái tiêu chuẩn con người của mình có đó, chứ không phải nhất thiết là bắt buộc phải tìm ông Phật Thích Ca để mà quy y, hay là ông Phật A Di Đà, không phải vậy. Không cần thiết phải nói như vậy. Mà chữ Phật có nghĩa là cái trình độ, có cái đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả vốn có của mình, và mình hướng về cái sự giải thoát giác ngộ, mà trong đó cái chân lý, mà chân lý thấp nhất của cuộc đời là hiến pháp và luật pháp của nước đó, ít ra mình cũng phải tròn đầy để cho những người trong xã hội cùng với mình trong một xã hội đó đều chấp nhận lẫn nhau, thì như thế cũng gọi là người quy y Phật đó. Nghĩa là người gọi đó có cái sự nhận thức, có trí tuệ, có giác ngộ, sống phù hợp với chân lý, mà cái chân lý thấp nhất là hiến pháp và luật pháp mà cái xã hội của nước mình, đất nước mình định ra, ít ra mình cũng phải có cái đó. Thế thì Phật là cái đó. Còn pháp là cũng không nhất định là phải học lời nói từng câu từng chữ của Đức Phật Thích Ca. Và có người người ta sống hoàn toàn người ta không hề nghe kinh, mà người ta sống trọn đời của người ta không rời chánh pháp cũng có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng là tất cả mọi người đều là có, ai cũng có cái Như Lai viên giác diệu tâm, ai cũng sẵn có cái tri kiến Phật, ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, ai cũng có cái tự tánh bồ đề của mình. Thế thì người ta chưa gặp ông Phật Thích Ca bằng hình cốt, bằng tượng đài gì hết á. Nhưng mà tự người ta sống với một cái đức từ bi hỷ xả vốn có của cái Như Lai viên giác diệu tâm, của cái tri kiến Phật, của cái Phật tánh vốn có của người ta, thì dầu người ta chưa đi chùa mà có người vẫn sống đúng với chân lý. Nếu phân tích thì nó đúng với chân lý Phật dạy, nó đúng với lời chánh pháp của Phật nói, thế thì người đó cũng được gọi là cái người quy y pháp. Quy y tăng là quy y tăng là tự tánh tam bảo của mình có Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh. Cho nên nếu mà mình sống mà mình nhận thức đúng chân lý, mà sống hòa hợp với chân lý, tùy thuận chân lý mà sống, thì dầu mình chưa gặp ông Tăng, chưa gặp Chư Ni, mà vẫn coi như là được quy Phật, quy pháp, quy tăng rồi. Mà do vậy cho nên là cái người mà có quy tam bảo, mà tam bảo là cái nghĩa rộng nó như vậy đó. Rồi ngũ giới, ngũ giới cũng vậy, người ta không có đến chùa, người ta không có nhờ chư tăng chư ni truyền trao, nhưng mà trọn đời người ta không có sát sanh. Mà cái quan trọng nhất là ta có giết người, cái giết người là ít có người dám giết người lắm ha. Còn có người người ta không giết cả con vật nữa cơ. Thì dù người ta không có thọ giới của Phật mà người ta coi như là có quy tăng, quy tam bảo rồi. Có người người ta trọn đời ta không có trộm cướp, có người trọn đời người ta không có tà dâm, có người trọn đời người ta không có nói dối, có người trọn đời người ta không có uống rượu, hoặc có uống rượu uống chút chút chơi mà không có say sưa gì hết. Thế thì những người như vậy dầu không có đi chùa, dầu không gặp ông Phật, tượng Phật cốt bằng đồng, bằng đất, bằng giải, bằng thêu gì hết, nhưng mà có cái tinh thần như vậy cũng được gọi là người có tam can ngũ thường, có tam quy ngũ giới. Người đó dứt khoát là hiện giờ là con người, sau khi chết rồi kiếp lại sanh vẫn là con người, không hề mất con người. Cho nên con người chết rồi vẫn là con người, nó phải có cái tiêu chuẩn, nó phải có cái điều kiện là cái tiêu chuẩn của con người. Theo đạo Nho, lấy cái tư tưởng của đạo Nho làm chuẩn, hoặc là lấy tư tưởng của đạo Phật làm chuẩn, hai cái đã gặp lại tương đối gần giống nhau, có được tiêu chuẩn đó thì con người chết rồi vẫn là con người, không có gì trở ngại hết. Còn nếu mình tệ hơn cái tiêu chuẩn đó là hiện đời mình vẫn là không còn là con người, mình có thể là vừa địa ngục có, vừa ngạ quỷ có, và vừa súc sanh cũng có. Cực tham, suốt ngày cực tham, mưu mô tính toán lừa đảo, chiếm đoạt, dục quỵt để đem về tài sản của người khác, đem về cho mình, tài sản của quốc gia, của đất nước đem về chiếm làm của mình. Thế là người cực tham, là người địa ngục. Và cực sanh, nếu mà tham không được là sanh, mà sanh á, sanh cực sanh á, là có thể thanh toán, có thể giết những người nào nó không ăn cắp với mình, những người nào mà nó có thể làm bể bạc cái đường dây, cái nhóm của mình, mình có thể thanh toán. Thế thì từ cái cực sanh đó nó đi tới cái chỗ giết người. Mà tham sân, mà cực sân như vậy là người đó cực suy rồi, người đó không còn thấy chân lý là gì, không còn thấy phước đức là gì, trí tuệ là gì, đạo hạnh là gì, luân thường là gì, đạo lý là gì, Như vậy thì tự nó cực tham, cực sân, cực si, tự nó trở thành địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh trong kiếp sống hiện tại. Chữ nho nói là theo nhà nho, ta nói nhân bất thông cổ kim như ngư mã nhi cấm cứ. Con người mà ăn ở nó dưới cái tiêu chuẩn của con người là người đó không có chân lý, không có trí tuệ, không có nhân, không nghĩa, không lễ, không triết, không tính. Tức là người mà không có biết được những điều đó thì giống như trâu ngựa mà mặc áo quần vậy thôi. Thế thì nhà nho nói như vậy mà đạo Phật cũng nói như vậy. Vì con người đó nó mất cái phẩm chất, nó mất cái đạo đức, nó mất cái tư cách của con người thì dầu là đi hai chân mà không còn là con người nữa. Con ngang, con ngỗng, con vịt, con chim cũng hai chân. Thế thì chẳng lẽ đi hai chân là con người sao? Cho nên là nó mất cái tích của con người, nó mất cái tư cách của con người là dầu hai chân đi thẳng lưng cũng không phải là người. Đạo lý là mình phải nói như vậy. Cho nên đừng để cho nó dưới cái mức nhân nghĩa lễ trí tính, dưới cái mức tam quy và ngũ giới của đạo Phật. Còn mà có người mà cực tham cực si, cực si là vừa là địa ngục đấy, mà cực tham là vừa là ngạ quỷ đấy, cực si là vừa là súc sanh đấy. Mà đời này nó như vậy thì đời sau cái nhân đó nó cũng làm như vậy thôi, cái nhân đó nó cũng làm như vậy thôi. Sau này mình tan rã ra cái thân này, mình chết rồi, sau này còn bảy cái đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Bảy cái đại đó khi thân này chết rồi, bảy đại nó tan rã ra. Hay là nói tóm lại còn hơn là ngũ quẩn, sắc quẩn là cái bản thân này thuộc sắc chất đấy, rồi thọ tưởng hành thức quẩn, tâm dương và tâm sở, và cái sắc pháp tức là nó cấu tạo lại thành cái thân ngũ quẩn này, nó tan rã ra. Khi mà nhân duyên nó tan rã thì gọi là chết, gọi là thay đổi một giai đoạn sống. Mà thay đổi cái giai đoạn sống đó rồi nó sẽ hòa hợp cái giai đoạn sống mới. Nhân duyên chia ly thì gọi là chết, rồi nhân duyên nó hòa hợp lại thì gọi là sanh qua một giai đoạn mới. Mà nó qua cái giai đoạn mới đó thì là cái nhân duyên đó đó, cái nhân mà mình tạo ra đời này nó có ảnh hưởng với đời sau. Giống như cái nhân kỳ này mà mình bồi dưỡng cái hột dưa hấu, cái hột sầu riêng, cái hột măng cụt, hay là người ta chiết nhân, người ta ghép, người ta cải tạo cái cầu, cây măng cục, cây sầu riêng, cây cam, cây bưởi, vân vân. Cái nhân kỳ này mà người ta có cải tạo nó, biến nó trở thành cái giống tốt thì đời sau cũng thấy cây bưởi, cây sầu riêng, cây măng cục vậy mà giống ngon hơn. Dưa hấu cũng còn tỉa vậy, nhưng mà dưa hấu đời sau này là có cải tạo, có xây dựng đó mà, thì cái giống dưa hấu lần lần nó hết hột mà nó lại ngọt, mà này nó thơm nữa. Thế thì cái nhân đời này thiện hay ác đều là có ảnh hưởng quyết định đi tới là cái đời sau. Vì vậy cho nên hệ ngang bằng với cái nguyên nhân tam căn ngũ thường thì bảo đảm con người sau khi chết trở ra thành con người. Mà nếu nó dưới con người, nó dưới cái tam căn ngũ thường thì tự nó làm cho mình hoặc ở cái thân ở khổ, hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sanh ở đời sau. Nhưng mà cái địa ngục mà tôi muốn nói ở đây là không nhất thiết là, không phải là cái chữ địa ngục, mà tôi muốn nói là phải rớt vào trong lòng đất cả nhà. Rồi cái ngạ quỷ tôi cũng không muốn nói là ngạ quỷ, là nó có cái con quỷ mà cái bụng bằng cái dâm trống sấm, mà cái cổ để mà nó ăn uống nhỏ như cái lỗ trung kim, tôi cũng không muốn nói cái đó.
mà chính cái nhân đời sau của mình trở lại cũng là một con người, mà con người cũng tham lam cực độ mà không bao giờ có được thỏa mãn. Thế là mình đoại ngạ quỷ đấy, bởi vì ngạ quỷ là để nói lên là một cái con người, cái tham vọng cung cầu không bao giờ thỏa mãn, cực khổ vô cùng vô tận trong một cuộc sống kéo dài mấy mươi năm, vẫn là kiếp sống ngạ quỷ. Xuất sanh là như tôi nói hồi nãy, kể cả đạo nho cũng nói, con người vẫn đi hai chân đàng hoàng, nhưng mà nó không có cái tiêu chuẩn tam quy ngũ giới, nó không có cái tiêu chuẩn tam căn ngũ thường, thì đàn nho ta gọi là nhân bất thông cổ kim, như ngư mã như cấm cư. Người mà sống không đúng, không phù hợp với cái tiêu chuẩn của con người, thì người đó giàu đi hai chân, giàu đi thẳng lưng, mà đời sống của trâu ngựa giống như trâu ngựa mặc áo quần. Còn nếu như nói theo cái kiểu của Tào Tháo, nói theo kiểu của những nhà chính trị, nói theo kiểu của những nhà đạo đức, thì nếu mà con người mà không có ra gì hết thì Tào Tháo nói những cái tên đó ha, Lưu Bị, hai người mà hỏi luôn anh hùng nhau mà. Lưu Bị hỏi Lưu Bị chứ, theo ông thì là trên đời này ai là anh hùng? Lưu Bị chỉ ông A, Tào Tháo này, cái tên đó chỉ là lọ rượu bị thịt, à chơi chữ vậy đó. Hỏi chứ vậy là ông đó phải hùng, là ông B là anh hùng? Thế cái tên đó cũng chỉ là tẩu nhục hành thi, tức là cục thịt mà biết cục cưa, cái thây ma mà biết đi vậy thôi. Hỏi tên kia vậy là tên kia là anh hùng chứ gì? Tên đó chỉ là cái bộ xương khô trong gò mã. À, Lưu Bị nói vậy thì cái tên kia là anh hùng rồi, vậy là mấy ông này quen ông là ông C, ông D này là anh hùng. Ông là cái đó là giá áo túi cơm. Thế là cũng là người giá áo túi cơm, người mà là người lọ rượu, chỉ là lọ rượu bị thịt. Người cũng là người mà chỉ là cái tẩu nhục hành thi. Người cũng là người nhưng mà chỉ là cái xương, bộ xương khô trong gò mả. Đấy, vấn đề người là vậy đó. Nó nhiều cái kiểu cũng là người mà người nó vậy đó. Cho nên chết rồi vẫn là con người. Điều đó có thật. Nhưng mà con người kiểu nào? Con người lo rượu bị thịt, con người tẩu nhục hành thi, con người xương khô trong gò mã, con người giáo thủ công, con người bất thông cổ kim, như ngư mã như cấm cư. Đấy, cho nên là con người chết rồi vẫn là con người, nhưng mà nó vậy đó. Mà cái câu hỏi này Phật tử người ta hỏi đó, tôi biết cái ý người ta hỏi là vì người ta ngán cái địa ngục ở trong lòng đất á, người ta ngán cái con ngạ quỷ và cái bụng mà cái trống mà cái thực khí quản để ăn uống, cái lọ nhỏ như lỗ trung kim, rồi ta ngán mà làm con trâu, con lừa, con bò, con voi để đi kéo xe, đi kéo gỗ, ta ớn cái đó. Cho nên nghe câu hỏi này ý hỏi vậy chứ, mà con người chết rồi là có phải là còn con người thật sự không, và có thể là làm ra những cái con súc vật kia không? Chưa cần thiết con súc vật kia. Con súc vật kia của nó tự, nó có cái gen của nó có cái loại của nó sống theo cái kiểu của nó. Mình không cần làm cái đó. Mình làm con người mà vẫn là không phải con người, vẫn là con người địa ngục, con người ngạ quỷ, con người súc sanh, đã đủ chết rồi, chịu không nổi rồi, cần gì mà phải đi làm cái con bốn cẳng bốn chân hai cánh vân vân. Tuy nhiên nói thêm một tầng nữa là chúng ta cũng có thể làm những cái loài bốn cẳng bốn chân hai cánh vân vân, là vì nếu mà nó dưới cái mức mà như tôi vừa nói, cái tâm hồn, cái tinh thần, cái thức đại của mình mà mình bồi dưỡng nó, cái nhân của nó dưới cái mức đó, thì sau này á, cái điện từ, cái từ trường của mình đó, nó gặp cái từ trường của nhân loại đó, nó không tác động vào, nó không phù hợp vào, mà nó gặp những cái từ trường, những cái mình không biết gọi là cái gì, nhưng mà ta gọi là thông thường ta gọi là cái gì đó đồng thanh thì nó mới tương ứng, đồng khí thì nó mới tương cầu, đồng chúng thì nó mới tương tầm, mà đồng tánh thì nó tương cự, mà dị tánh thì nó tương hấp, đồng năng thì đồng công năng của nó thì nó nhân lên tương bội, mà dị năng thì nó tương để. Cho nên cái nào mà nó phù hợp với nó thì nó mới tác động vào, nó mới gá vào. Vì vậy cho nên là nếu mà mình mà dưới cái tiêu chuẩn mà của con người địa ngục, con người ngạ quỷ, con người súc sanh, nó dám đi tới cái chỗ mà làm nó gá tác động vào cái chất liệu của những cái loài đi hai chân hai cánh, nghĩa là cái loài cầm thú anh hỏi. Nhưng mà nhớ một điều là không phải mình có một cái linh hồn để rồi ai đó bắt mình chui vào trong cái loài đó, không có. Không có nha. Mình trở thành cái từ trường. Đây là mượn cái từ qua mình nói chứ còn mình chưa biết kêu ra bằng cái gì. Cái này là cái điện thoại di động. Nó rất là ngộ. Nó có 3-4 cái hệ, mà hiện giờ Việt Nam mình đó là mobile phone và Vinaphone. Từ đây qua Mỹ cũng bấm mấy nút đó nói chuyện bên Mỹ như thường, mà cái hệ mà mobile phone là chỉ điện thoại mobile phone nó đi theo cái làn sóng điện của mobile phone, không bao giờ nó lẫn lộn với cái làn sóng điện của Vinaphone. Ngược lại hai cái nó ngược lại nhau, nghĩa là cái nào của cái đấy không bao giờ là lẫn lộn, là vì nó có cái điện, cái làn sóng, cái từ trường, cái gì đó duy âm sinh ra trong cái máy này. Thế thì là chúng ta mà tạo ra cái nhân á, rồi nó cũng có cái làn sóng như vậy, cũng có cái từ trường như vậy, cũng có cái thanh như vậy, cái khí như vậy, tôi gọi là thanh khí đó. Rồi chừng đó nó phù hợp với nhau mà nó mới có tác dụng với nhau, nó mới nương gá. Do vậy cho nên có thể là con người quyết định chết rồi làm người có, mà con người đó là làm người, đó là người đủ tư cách của con người. Rồi cũng có con người làm rồi cũng quyết định là thành con người, trở lại làm người, mà người như nói nãy giờ không đủ tư cách. Rồi tại hơn nữa, cũng do cái từ trường cái đó mình tạo ra, nó tạo cho mình, nó nương gá, nó tác động vào những cái điều kiện của thượng cầm hạ khấu. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng có đề cập tới cái vấn đề, nghĩa là từ xưa tới nay chúng ta có thể làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em nhau trong cái vũ trụ này nhiều đời nhiều kiếp vô số. Điều đó là điều có. Do vậy cho nên cái câu hỏi mà con người chết rồi sao lại làm người trở lại, thật sự có phải vậy không? Có. Nhưng mà nó phải có từng cái mức, nó có cái tiêu chuẩn của nó. Nhắc lại một điều là không bao giờ người đệ tử Phật mà tưởng tượng rằng mình chết rồi mình còn một cái linh hồn, rồi nó cũng có tai, có mắt, có mũi, có lưỡi, mà nó nhỏ xíu hay nó mỏng tăng hay là nó nhỏ xìu hay nó như cái gì đó, để rồi bắt buộc nó đi vào trong con súc sanh này, hay là nó đi vào trong cái người đuôi cùi lợi ghẻ lỡ kia, hay là nó đi vào cái hình của ông quan ông vua nọ, không có cái đó. Cái đó được gọi là thường kiến ngoại đạo, là cái tư tưởng đó rất là sai lầm, mà là ngũ uẩn nó tan biến ra, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, ngũ uẩn nó như mây vậy, giống như mây vậy, mây nó tan mà không bao giờ mất, tan cũ trong bầu vũ trụ, rồi lúc nào đó mây đó hợp lại thì chúng ta thấy mây hợp, hợp lại thành đám mưa, mây tan hết đi nó không còn mưa nữa, rồi nó tích tụ nó mưa chỗ khác. Thế thì cái ngũ uẩn là phù vân, nó giống như mây hợp rồi tan, tan rồi hợp, mà không bao giờ mất đi đâu được. Tam độc thủy bào hư xúc mộc, cái nghiệp của chúng ta cũng vậy, cũng hợp rồi tan, tan rồi hợp. Cho nên là khi mà nói con người vẫn có thể là con người không mất, chúng ta phải nhớ là nó nhiều cái hạng con người, kể cả có thể mất thiệt mà nó qua cái dạng của các cái loài động vật thượng cầm hạ thú. Nhưng mà mình qua cái dáng đó là mình mất đi cái quyền lợi, cái sung sướng của mình. Chứ còn cái chất liệu đó, đó nó vô trong kia thì nó cũng không biết đâu. Dạng pháp mà khi mà nó duyên sanh ra không có biết, nó không có biết nhau bao giờ. Không bao giờ mình biết là hồi trước do tôi làm những điều đó ác đức như vậy, cho nên ngày nay mà tôi mới chịu cái khổ này là chính vì cái tên tôi hồi đó, bây giờ tôi chịu khổ này. Không có. Các pháp sinh ra không có biết nhau. Chỉ có một điều mình biết rằng là nếu cái nhân kỳ này mà mình tạo nhân thiện là kiếp sau mình được cái nhân tốt, trở lại thành ra một cái ngũ uẩn thân an lành đẹp đẽ trong cuộc sống. Chứ còn mình không bao giờ mình biết mình là tên gì đâu. Mình đòi mà biết mình cái tên gì để sau này mình đòi lại cái nhân lành, hay là mình kiên tụng gì với cái quả ác để mình khiếu nại gì đó. Cái đó là gọi là thường kiến hay là đoạn kiến ngoại đạo, không có nói được ở trong đạo Phật. Cho nên dựa vào cái nhân thiện hay ác mà đoán định biết cái quả của đời sau, mà không bao giờ được nghĩ rằng mình có cái hồn, mà nó là từ trường, nó là thanh, nó là khí. Thế thì cái đó này cũng nói phần nào vậy thôi, chứ mình nói cũng không dễ gì ai cũng nghe được hết và cũng nhận được hết. Do vậy mà trong này nè, có câu hỏi mà tôi không muốn nói đây nè. Nhưng mà giờ tôi trở lại tôi nói, khi Phật còn tại thế, Đức Phật biết được con chó là cha của cái người đang nuôi con chó đó. Hỏi vậy đó. Thì Phật đã biết đó. Mà trong chuyện lịch sử tiền thân này kia thì các Phật tử có đọc sách Phật đó mà. Chuyện này là chuyện có thật. Mà như tôi nói hồi nãy là cũng là chuyện có thật. Nếu mà mình tạo cái nhân mà nó dưới cái tiêu chuẩn là con người thì mình cũng là con người, nhưng mà con người của giáo thứ cơm, con người của lọ rượu bị thịt, con người của tội nhục hành thi, con người của như người mãi thì cấm cứ, rồi còn dưới cái đó nữa thì nó tùy theo trong cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái từ trường của con chó, con gà, con chim, thường cả ma thú gì đó mà nó nương gá vào. Chứ cái từ trường, cái thanh, cái khí của con người thì là cái của mình nó không phù hợp, nó không có nương gá vào. Giống như điện thoại này hả, miễn là nó cái hệ nào nó đi thì hệ nấy thôi, cho mà khác hệ nó không có chen vô được. Cái nhân mà mình tạo nó dưới cái mức của con người thì nó không chen vô đó được, mà nó ngang bằng dưới mức của thượng cầm hạ thú thì chừng đó cái từ trường, cái thanh khí, cái làn sóng điện đó nó sẽ tuyên cái phù hợp với nó mà nó nương gá vào, cho nên nó có thể làm con chó như Đức Phật nói thế nào.